Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Aluxese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian.
Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng, yêu thương và hiến dâng. Chan hòa cho mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng tự ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân.
Lịch sử chiến tranh Âu Lạc Việt Nam là một lịch sử đầy bi thảm. Trong hơn một phần tư thế kỷ, đất nước Âu Lạc Việt Nam đã chìm trong loạn lạc điêu linh, huynh đệ tương tàn, với biết bao tử biệt sinh ly, bao nhiêu tan tác chia lìa, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, một băng hoại khó bề cứu vãn và một mất mát lớn lao khó lòng hàn gắn được. Bi kịch đó, sự mất mát và ly tan đó đã xảy ra không chỉ cho một đất nước, một giống nòi, mà còn tác hại trong mỗi cá nhân, trong từng gia đình, trong từng giờ, từng ngày không ngưng nghỉ, khiến cho cả một dân tộc phải lụn bại, phải dã rời và càng ngày càng băng hoại, càng đắm chìm trong đêm tối của hận thù, của bất hòa, của mâu thuẫn và chém giết triền miên. Trong một bối cảnh lịch sử đầy bi thảm như vậy, phim Đất Khổ đã ra đời do đạo diễn Hà Thúc Cần thực hiện, dựa trên một câu chuyện thật về một gia đình đầy tình yêu mà cũng đầy xung khắc, trải qua những biến cố như cuộc đấu tranh của Phật giáo ở Huế năm 1965, chiến tranh đẫm máu Tết Mậu Thân năm 1968, những trận đánh ác liệt của mùa hè đỏ lửa năm 1972. Phim được dàn dựng với những con người và những địa danh rất thực. Trong đó ta thấy nổi bật vai trò của một thanh niên tên Quân do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thủ diễn, rất gần với đời sống thật của anh và lồng trong những ca khúc đầy nhân bản, đầy tình tự quê hương dân tộc, nói lên những suy tư ước vọng của một thế hệ đang trưởng thành giữa một giai đoạn đầy bi thương của lịch sử. Đó là sự mong ước một ngày đất nước sớm thanh bình, bom đạn thôi tàn phá nơi nơi, để mộ bia và hầm hố chỉ còn trong kỷ niệm, để con người còn được thương yêu nhau, được thân ái nhìn rõ mặt nhau, người người cùng bắt tay nhau xây dựng lại một quê hương thanh bình và một đất nước yên vui. Dân tộc Âu Lạc Việt Nam vốn là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng do những thế lực vô minh đã đưa họ vào một giai đoạn lịch sử đầy bi thảm. Cuốn phim Đất Khổ nói lên phần nào một bi kịch lớn trong lịch sử và cho chúng ta thấy được một kinh nghiệm đau thương. Chiến tranh, dù nhân danh bất cứ lý do gì, cũng đều đem đến tai họa, chết chóc, khổ đau cho nhân loại. Khi chúng ta hoàn toàn đứng ra ngoài mọi khuynh hướng chính trị, mọi thù hận tị hiềm, để nghe lòng lắng đọng, hãy cầu mong mọi người học lấy những bài học máu xương, hãy yêu thương nhau để càng ngày càng đến gần với niềm hạnh phúc hoan ca của một thế giới hòa bình và an lạc. Trong các tuần trước trên chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh, chúng ta đã có dịp lắng nghe trên 35 ca khúc kêu gọi hòa bình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do chính Thanh Hải Vô Thượng Sư dành thời gian từ ái tuyển chọn, qua tiếng hát của nữ danh ca Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau đây, kính mời quý vị cùng xem bộ phim Đất Khổ, do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn vai chính mang tên Trịnh Quân. Kịch bản dựa trên hai tác phẩm Đêm Nghe Tiếng Đại Bác và Giải Khăn Xô Cho Huế của nhà văn Nhã Ca. Phim Đất Khổ sẽ được trình chiếu trong hai kỳ với sự góp mặt của các diễn viên Bích Hợp vai mẹ Quân, Xuân Hà vai Thúy, chị Quân, Vân Quỳnh vai Hạnh, em gái Quân, tài tử Minh Trường Sơn vai Hải, anh thứ ba của Quân, nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt vai Nghĩa, nhạc sĩ Vũ Thành An vai Hà, anh trưởng của Quân, nghệ sĩ Kim Cương vai bà mẹ chạy loạn, nghệ sĩ Bảy Ngọc vai bà Năm, nghệ sĩ Tường Vi vai bà Tư, nghệ sĩ Diễm Kiều vai Jacqueline, nghệ sĩ Bạch Lý vai bé Mót, nghệ sĩ Thành Lộc vai bé Chút, nhà văn Sơn Nam vai nhà báo, nhà thơ Kiên Giang vai khách hàng, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn vai sinh viên, nhạc sĩ Lê Thương vai cha Thục, nhạc sĩ Miên Đức Thắng vai sinh viên, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn vai khách trên thuyền, và diễn viên Hoa Kỳ Jerry Lyles vai Tim cùng các nghệ sĩ khác.
Sao? Hai người chết nhưng tinh thần vẫn vững, không có gì khác lạ.
Cậu vẫn tin là thắng được à? Cậu hãy nhìn kìa, xe tăng ở đâu hiện ra nhiều quá.
Ồ, mình biết quá. 4 tiểu đoàn, 30 xe tăng mới vừa chở đến đêm qua. Nhưng tôi nói cho cậu biết, 30 chiếc chỉ 60 chiếc chúng tôi còn đánh như thường. Đừng tưởng dễ đàn áp bọn này.
Nhưng mình thấy khó quá.
Toàn thể hãy hướng về chùa Tịnh Hội và chắp tay cầu nguyện cho Ni Cô Diệu Đình. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Ni Cô Diệu Đình vừa từ chiêu cho đạo pháp vào lúc 2 giờ sáng.
Như vậy là người thứ 5 rồi.
Cậu nhất định đi về Huế à?
đi bộ sao?
Không đi bộ thì xe cộ đâu mà đi. Mình có hẹn với ông Châu môn đồ cổ, cũng đi Huế sáng nay. Nghĩ cô muốn nhắn gì ngoài nhà không?
Cũng cho mình gửi lời thăm bác và em Hạnh. Nhắn với Thúy, mình sẽ về một ngày gần đây. Và tôi vẫn mạnh.
Cậu Quân ơi, hết giờ em rồi.
Ông chờ một chút nghe.
Mình phải trở lại chùa ngay. Quân đi ra cửa hông này này. Thôi Quân đi nha.
Nếu về được Huế nhớ ghé nhà ngay cho mình gặp.
Có sớm quá không bác?
Là tôi thấy đi chưa là vừa đó.
À, nhạc sĩ Trịnh Quân đó. Giấy gần hết hạn, về lo đổi đi ạ.
Dạ bữa mối cậu rành cậu ghé tôi chơi, còn mấy món đồ xưa giờ đẹp lắm.
À cảm ơn bác.
Dạ.
Em về nha.
Dạ, dạ, dạ.
Diễm thẹn thò giống cô dâu quá.
Anh còn nhớ tên Diễm mà.
Có bao giờ anh quên sinh nhật của em đâu. Anh đã quốc bộ suốt ngày hôm nay để về cho kịp sinh nhật của em. Vậy mà còn trách nữa. Đi đường xa thành hoa rụng hết cả.
Nhưng dù sao cũng còn một cành hoa nguyên vẹn.
Diễm ơi, con làm chi ngoài nở mà đâu vậy?
Dạ, con vô chưa đấy mà.
Ngày mai cho anh gặp ở Lăng Tự Đức, nhớ nghe Diễm. Anh chờ nhé.
Anh Chí ngoài mà nói rửa.
Dạ, chị Thanh tự mượn bài học được mà.
Sao mẹ gói nhiều áo lạnh thế? Cái áo này cũ quá, anh Hà anh chê anh không mặc đâu mẹ.
Con đừng chê nó, cũ như thế này nhưng mà ấm lắm, không có thứ nào bị kịp đâu. Mẹ ngơ nói đắc tô bây giờ còn rét hơn ở ngoài Bắc nữa đấy.
Quên về mẹ. Quỷ này, mỗi lần về đến nhà là ầm ĩ cả lên, làm mẹ gần chết khiếp. Sao mà em về khuya thế Quân? Mấy hôm nay đánh ở Đà Nẵng là mẹ nhà lo quá. Mẹ em về bằng cách gì?
Lô ca chân, bao nhiêu xe hơi mời không thèm lên, đi bộ cho nó khỏe.
Thế à, thật không?
Thôi, tí vào dọn cơm cho em nó ăn. Nó nói khoác vậy mà cũng tin được.
Thằng này xạo quá.
Chắc còn đói lắm, ăn đi đã rồi mẹ kể chuyện nhà cho con nghe. Ăn đi con.
Con đi xa Huế có mấy tháng mà con thèm cá bống kho gần chết mẹ.
Ừ, ở Huế cái gì cũng ngon. Anh em chúng mày, mỗi đứa một tính. Anh Hà con vừa đỗ đầu bác sĩ, cả nhà mừng rỡ. Mong anh con chọn đơn vị gần Huế, vừa gần nhà, lại còn hy vọng mở phòng mạch. Bất ngờ cậu lại tình nguyện đi đắc tô. Cả nhà lâu nay, may mà nhờ bầy heo của Thúy mới đủ tiêu. À mà con, Nghĩa bây giờ nó ra sao? Con có tin tức gì nó không?
Nghĩa đang tranh đấu với các thầy, hăng hái và tin tưởng lắm. Còn không biết ra sao nữa.
Con Hạnh cũng theo sinh viên tranh đấu, tối nay lại đi hội, đi họp giờ này cũng chưa thấy về. Còn thằng Hải vẫn nhung thiên lôi thiên tướng, nó thích đi hành quân. Có khi mẹ tưởng như nó muốn chỉ huy cả mẹ anh Hà ở nhà nữa. Còn con, bao lâu nay có sáng tác được bài gì mới không? Hát cho mẹ nghe với đi.
Thôi Quân, hát đi, đừng điệu nữa. Giọng của cậu thì chẳng bao giờ hát ra tiền được đâu.
Con vừa viết xong một số ca khúc mới mẹ. Con tin là khi mẹ nghe xong những bài hát này mẹ sẽ ngạc nhiên lắm. Những bài hát này nói về ước mơ thanh bình và thân phận khổ đau của nước Việt Nam chúng ta.
Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm, tôi sẽ đi thăm nhiều nghĩa địa buồn, đi xem mộ bia đều như nấm. Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm thương con mình. Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng, Sài Gòn ra chung, Hà Nội vô Nam, tôi đi chung cuộc mừng và mong sẽ quên chuyện non nước mình. Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi không ngừng, Sài Gòn ra chung, Hà Nội vô Nam, tôi đi chung cuộc mừng và mong sẽ quên chuyện non nước mình.
Hay lắm, hay, bài này hay lắm.
Anh Hà, Quân về bao giờ thế?
Em nó cũng vừa về xong.
Nào, nhạc sĩ buổi đời qua đây cho tôi nói chuyện tí.
Con xem nước đi.
Vâng ạ.
tại sao anh lại chọn tiền đồn đắt tô? Sao anh không chọn một đơn vị gần nhà cho mẹ vui?
Hôm ra trường, nhìn thấy các bạn bè mong muốn được gần gia đình, tự nhiên anh muốn đi đắc tô. Anh nghĩ nếu không có lòng thì làm sao mà có thể săn sóc cho những người lính ở các tiền đồn mà được. Thế dân mình quá khổ, anh chọn ngày y sĩ để có thể giúp ích một cách thiết thực. Riêng về em, anh rất thích con đường em đã chọn, nhất là những bản nhạc như bản em vừa hát cho mẹ nghe đó. Em không quên dân mình đang sống trong hoàn cảnh nào, và em cũng không quên mình sáng tác để làm gì.
À, anh quên về hả mẹ? Còn cái sách ảnh đâu mẹ ơi?
Hình như lãnh tụ tranh đấu đã về rồi đó. Con mình ra trình diện đi.
Trời ơi, chỉ có mấy cái sách à.
Người tranh đấu làm gì mà lục bộ của tôi thế?
Anh Quân, quà em đâu? Làm trời muốn chết vậy đó. À mà biết rồi, có bao nhiêu đồ em đem cho chị Diễm rồi phải không? À, em có chuyện này hay lắm.
Hay.
Nhưng mà không có quà, em không định nói anh nghe đâu.
Mai ai đưa anh đi?
Ông siêu đại úy sẽ đưa anh đi. Thôi, để anh nói chuyện với mẹ một tí.
Quý của Huế có hỏi thăm không?
Thưa mẹ, mẹ
đừng
có lo.
Hỏi anh.
Tới đắc tô rồi con sẽ viết thư về ngay cho mẹ.
Con vừa túm nó trong đám thanh niên tranh đấu ngoài đường kia, mẹ làm ơn nhốt nó trong nhà một chút.
Anh làm gì mà hung tợn vậy? Anh thích gì đánh giải bắn súng, đó là quyền của anh. Còn em thích đi tranh đấu, đó là quyền của em chứ.
Em nó cũng lớn rồi, không còn bé bỏng gì nữa. Có muốn gì thì con cũng phải nhẹ nhàng mà dạy bảo nó.
Mẹ đừng tưởng thế, chúng biết cái gì. Đứa này bắt chước đứa kia, lại nghe những ông lãnh tụ sa lông xúi giục, là các cô các cậu cứ ùa theo. Nay xuống đường, mai lại xuống đường. Tao nói cho mà biết, nay mai sau lẻ nó đến đây sẽ cung hết. Lúc đó tha hồ năn nỉ khóc lóc.
Xin anh đi, anh đừng hòng đem ông ngó ộp nào mà hù được bọn này. Bọn này tuy nhỏ nhưng cũng hiểu được việc mình làm, khỏi cần ai xui xiểm.
Để nó mà xem. Còn thằng Quân nữa, nó trở về là sắp có chuyện. Hết xuống đường lại ra nhạc tranh đấu. Mẹ coi, thế nào cũng bị bắt cho mà xem.
Anh em chúng mày thật như chó với mèo. Mà thực ra chúng bay xích mích nhau đều không phải là chuyện nhà. Mẹ biết phân xử làm sao bây giờ. Đứa nào cũng có lý của nó. Thôi, con nhỏ này đi vô, không được cái lại anh như vậy.
Còn mày nữa, mặt mày như con ma lem. Con gái thời nay làm gì mà ru rú trong xó nhà. Xong công việc mày còn phải sống với người ta nữa chứ. Mày chờ thằng Nghĩa à? Thằng đó mà về đây thì cũng tù dục xương. Và lại mới có dạm ngõ thôi, việc gì phải thủ tiết chờ nó vậy.
Thôi con đừng nặng lời với em. Nó muốn yêu ai thì mặc nó, mình không ép buộc nó được.
Tôi đầy bao gạo.
Anh để xuống đó. Anh ra xe chờ tôi nhé.
Dạ.
Thưa mẹ, tháng này con chỉ có bao gạo. Mẹ thấy không, lúc này con còn được lệnh đi hốt chúng nó. Thế nào rồi cũng lại gặp thằng Quân cho mà xem.
Cuộc tranh đấu kỳ này bi thảm quá. Đa số anh em bị bắt, một số nhỏ trốn thoát hay mất tích.
Thưa thầy, còn Linh Nghĩa ra sao?
Trường hợp Nghĩa thật tội nghiệp, Từ khi Nghĩa tranh đấu, đơn vị biệt động tan rã, chùa bị tấn công, anh em bị bắt, tôi không được tin tức gì cả. Không biết Nghĩa đi về đâu.
Cái chuyện mà tối hôm qua em định nói với anh đó, anh nhớ không?
Chuyện gì?
Nhưng mà em sợ anh buồn ra, em muốn
nói đại đi.
Chị Diễm á, chị có bồ mới rồi anh ơi.
Thôi đừng có đùa mà.
Không, em không đùa đâu. Chiều nay làm đám hỏi rồi mà. Anh Vịnh bác sĩ đó anh.
Thấy các em mới là những người đáng yêu nhất trên cõi đời.
Thôi đi, ai mà tin các anh nói. Khi mô buồn, khi mô khổ thì các anh mới nói rửa đó.
Giỏi, giỏi.
Thôi cậu ơi, cười chi nữa.
Khi đi xa về, anh thấy Huế đẹp quá.
Riêng em, Huế chỉ đẹp khi trời mưa.
Anh thấy Diễm có chi là lạ. Có chuyện gì lạ, phải không Diễm?
Không, có chi mô.
Em đừng quên rằng, chúng ta đang sống trong chiến tranh. Chiến tranh ảnh hưởng đến đời sống của mọi người. Những người thanh niên không dám nghĩ đến tình yêu. Đời sống cơ cực làm cho đôi khi người ta muốn yêu nhau không được. Riêng về anh làm nhạc, anh phải thông cảm nỗi khổ đau của tất cả mọi người. Có thể vì thế, nhiều khi làm cho em không được vui. Tuy nhiên, bao giờ anh cũng mong em hiểu rằng anh luôn luôn cần có em bên cạnh. Xin, anh cần em.
Bóp mà ngủ cho đỡ thất tình. Họ chi nữa? Trần ai?
Mẹ, mỗi lần ta đi hành quân về ta thấy mấy thằng tóc dài, ta muốn đè đầu xuống. Thất, cha nó đi.
Thôi mà, làm chi mà có vậy đó. Anh giận ta, mà kệ anh chứ.
Kệ thì cũng vô lý thật. Thằng thì đi lính chết cha chết ông, thằng thì cứ sống phây phây ở phố.
Ca nói đúng lắm.
lớn lên mày làm nghề gì?
Dạ, tôi đi lĩnh nhẹ du.
Bộ phim của tao không ngon sao?
Nhẹ du lên không ba, ăn cơm dưới đất, làm gì cũng chơi mà.
Thích dù. Mày ngon, được lắm.
Làm mấy dù à?
Còn đầy phải đầy hài, anh cầu quân không?
Phải rồi, cái gì mày?
Cầu quân về lĩnh Bắc sẵn đi.
Cái gì mày?
Về lĩnh Bắc.
Bắt ở đâu?
Cái gì đó.
Giờ ở đâu?
Đứng dưới hồn.
Xong rồi, mày đi đi.
Cái gì đó Hải? Giờ tính sao đây Hải?
Bằng bất cứ giá nào, mà cũng phải lôi nó ra. Chắc mà phải nhờ tới các bạn giúp cho một tay.
Ok. No sweat.
Mấy giờ có chuyến máy bay đi Đà Nẵng?
Dạ, 8 giờ có chuyến bay trực thăng thường xuyên ở sân bay Đà Lộc.
Tốt lắm. Anh xin dùng cho hai chỗ. Giờ ở bên đó, chờ chúng tôi qua.
Xuân lên.
Anh có biết nhà của tôi không?
Dạ biết chứ, biết.
Anh chạy về nhà thưa với bà cụ, đưa cho anh cái bị quần áo và cái đàn của thằng em tôi, rồi chạy thẳng qua Tây Lộc, chờ chúng tôi qua.
Tôi lại.
Còn Toa, Toa lái xe thẳng tới trước đoàn gia hội, đứng ở đó, yểm trợ cho Moa. 5 phút sau, không thấy Moa ra, cứ sừng sững mà bảo.
Tôi lại.
Còn anh theo tôi.
Đã có.
Làm gì thì làm. Ở quân khu 1 này không thể có thằng Hải chiến đấu mà có thằng em trốn lính được.
Thường thôi.
Bác bán cho 10 đồng tỏi. Lúc này bác hay có ra lên chùa không?
Có. Hôm qua lên chùa thấy cảnh sắc sơ buồn quá.
Sau đây là thông cáo của Ti Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên. Những người có tên dưới đây phải tới Ti Cảnh sát trình diện trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nguyễn Văn Tường, xin nhắc lại, Nguyễn Văn Tường. Nguyễn Hiếu Nghĩa, xin nhắc lại, Nguyễn Hiếu Nghĩa.
Tội nghiệp, con gái thời nay không quá bụa thì cũng thành gái già.
Thuyết.
Trời ơi anh Nghĩa, anh về từ bao giờ? Trời ơi, mà làm sao anh về được?
Em đi đây, đến đây cho anh nói chuyện. Anh đang bị lùng bắt, anh phải trốn. Em ra sau miếu cho anh nói chuyện.
Vâng.
Em theo đường chính, anh đi đường tắt.
Vâng.
Em ra sau vườn chè nhé.
Vâng. Thúy đâu ngờ chúng mình còn gặp nhau hôm nay. Bao lâu không tin tức gì, em lo quá.
Lần trận đấu vừa rồi không thành công, lý do thất bại là những yếu tố ngoài sự dự đoán của bọn anh. Nhưng thất bại, anh vẫn tiếp tục tranh đấu, không có gì thay đổi cả.
Thế từ khi tan rã, anh chạy đi những đâu?
Cuộc tranh đấu thất bại, đơn vị anh tan rã, anh và người bạn anh trở về quê mẹ ở Vĩnh Điện. Thì được tin, mẹ anh vừa mất cách đây 3 tháng.
Trời ơi, mẹ mất rồi à? Vì sao vậy anh?
Theo tin của Mót viết thơ cho anh, thì mẹ anh bị xuống lựu đạn. Một buổi sáng bà ra làm vườn. Cũng như ba, hai người đều chết vì súng đạn. Nên anh bỏ tất cả để đi về nhà.
Chỉ có một con đường độc nhất từ quận vào làng, mà sao vắng ngắt lạ lùng, cả một cảnh chết chóc quạnh hiu. Mơ ước cho nhiều, rồi chỉ một ngày nào đó được trở về quê nhà, mình mới thấy mừng tuổi, sung sướng khi thấy lại cảnh làng quê mùa mộc mạc. Vào xóm, anh càng hoảng hốt vì không nhận được gì cả. Nhà cửa không còn, cây cỏ đã mọc phủ kín. Đúng là nhà anh. Ngồi được trên nền nhà, anh không biết anh cảm thấy gì lúc đó nữa. Tất cả chỉ là đổ nát. Cây thu đủ mọc ngay ở chỗ trước kia là bàn thờ của gia đình. Sao trong cảnh hoang vu lại có vài luống muông khoai?
Ai dưới đó? Lên ngay tôi chọc luôn đã.
Dạ con lên ngay. Dạ, dạ con lên đây.
Có người lớn dưới đó không?
Dạ dạ con. Mình con là lớn với 3 đứa nhỏ.
Mang chúng lên đây.
Út, lên đây cưng. Có chị nè. Cưng đừng khóc nha cưng. Đứng dậy đi. Đừng khóc nha. Cho tay lên nha cưng.
Hết chưa?
Dạ. Dạ còn đứa nữa, còn bồng. Dạ để con xuống con mang lên.
Ba má về đâu?
Dạ. Tội quá ông ơi. Bà con chết, mẹ con bị. Mẹ con bị xương lũ đạn chết 8 tháng nay rồi.
Anh chị mày đâu?
Dạ. Anh nghĩ con đi lạc đâu, bốn hôm năm thấy về.
Bố. Em không nhìn ra anh sao? Trời ơi, may quá tôi giết chết mẹ em tôi rồi.
Anh
ơi,
Nghĩa.
Sao em khổ thế này?
Nghĩa. À, sao giờ anh mới về? Đến nào hành quân ăn đây, em cũng viết thơ gửi cho anh hết á, mà sao không tới?
Em đề làm sao?
Em đề trung sĩ Nghĩa, biệt động quân, mà sao không tới?
Cả triệu người biệt động quân, cả ngàn người tên Nghĩa, em đề giờ làm sao tới anh được? Còn hai đứa này, sao không biết mặt biết tên gì cả?
À, này là thằng Út, anh đi rồi mẹ mới sanh đó. Thằng này tham ăn lắm, anh Nghĩa đó. Anh Nghĩa, anh mày mà mày sợ. Còn lính nào anh quân ăn đây cũng ra mà xin kẹo đó. Anh Nghĩa đó, mày ngu quá à.
Anh Nghĩa đó,
sợ. Con sót này nè, em nuôi bằng nước cháo, còn nó mạnh lắm, 8 tháng rồi đó. Thôi, nó đòi ăn rồi đó anh. Mình xuống nhà ăn cơm nha anh. À, có cơm rồi. Út, đi xuống nhà ăn cơm. Mau đi, đi, đi. Mau đi Út. Ăn cơm, đói bụng
đó. Nín. Nè ha, con nằm xuống đây nha hông. Con nín khóc nha hông. Nè, con nín khóc nha hông. Nè, ha, con nằm gặm này chơi ha. Con nằm im nha, để chị dọn cơm anh Nghĩa ăn nha.
Mốt ơi, em phải dọn đồ đi ngay đi em. Anh ngủ lại đây không tiện đâu.
Anh muốn ăn cơm sao?
Anh em mình không có đủ thì giờ đâu em ơi. Dọn đồ đi ngay đi mới kịp.
Không, em đói bụng quá à.
Không được, anh Nghĩa mới đi liền kìa.
À, đi chơi chị. Sướng Mốt ơi, đi chơi kìa. Mau đi. Mau đi, sao mày mặc hết đi đi chơi nha. Đã nói người đàng hoàng. Mày cứ sợ nãy giờ lâu quá.
Mốt, sao tóc em hớt cao vậy?
Đó là mẹ dặn em đó. Ở vùng này phải hớt tóc cao như con nít và mặc quần áo sắt, để lính hai bên qua lại họ đừng để ý. Có gặp họ em cũng phải giả khóc nữa. Người lính bên nào họ cũng thương hết á, họ không bán. Anh lại mẹ đi, bằng thờ mẹ đó.
Chút nữa tao mày đem được chơi thì chơi với Mai nghe không?
Giao ra cho anh Nghĩa lại mẹ, đừng ồn.
Xin lạy mẹ. Mẹ chết rồi, em lấy gì em sống?
Em nhờ bác Tân bán cho một con trâu được 20 ngàn. Lô đám ma và mua hồn cho mẹ mất 13 ngàn. Còn 7 ngàn em thuê đầu cái hầm.
Trời ơi, ai bày em tính toán vậy?
Mẹ đó, mẹ dặn em vậy đó. Em thương mẹ quá. Lô đám ma cho mẹ xong rồi em ở đây nhắn anh về.
Hồi nãy sao em không nhận ra anh?
Em ngờ ngợ, mày không dám nhận.
Sao vậy?
Lầm là chết đó anh. Ở đây lính bên này hay giả làm lính bên kia, nhà ông Thẹo bị chết hết cũng vì vậy đó.
Mày khôn quá, tao nể mày luôn.
Mình sẽ soạn đi đi em.
Cầm này đi nha chú.
Dạ.
Út cầm mình sữa này cưng. Ồ, nín đi chị này nè, nín đi. Chị em mình lên đất tô ở Vinh Nghĩa sướng lắm, nín đi cưng. Nín đi chị thương, nín đi. Nín nha cưng, nín nha. Đi chị nha, lên đất tô kẹo nhiều lắm nha. Đi chết, em quên bỏ lúa giống.
Trời ơi, tay chân đâu nữa mà cầm.
Rồi anh. Đây chị cầm. Út cầm bình nước. Chút đánh trâu đi nha.
Dạ.
Đến cầm cho. Đi anh, Út đi.
Đi, đi mau lên.
Từ con hót đến căn hầm trú ẩn, từ những người dân quê rút vào lòng đất để bám lấy ruộng vườn, anh cảm thấy như hoàn toàn xa lạ với chính quê hương mình. Anh phải đi về đâu? Anh phải làm gì bây giờ? Ra quận, anh lại cậu nhờ cậu nuôi dùng các em. Và anh đi tìm em.
Thôi anh đừng kể nữa. Em thương anh quá.
Thôi em về, kêu trời khuya lắm rồi. Giờ này chắc mẹ mong lắm đấy. Em đưa thơ này cho Nico Diệu Hiền.
Anh định đi đâu? Bao giờ em mới được gặp lại anh?
Em yên tâm, nếu có hoàn cảnh, anh sẽ về gặp em ngay. Anh phải đi. Thôi em về đi.
Thank you.
chúng thủy thiêu trực kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Đức Phật thương xót cho gia đình của chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Thí đó hả con?
Dạ.
Sao con về khuya thế?
Buổi chiều mua vài thứ cần dùng xong, con ghé nhà bà ấm để đòi tiền đôi heo. Nhưng bà ấy đi vắng, con ở đợi mãi. Sợ mẹ ở nhà mong, nên con đành bỏ về.
Con ăn uống gì chưa?
Con mẹ con đã ăn quà rồi.
Là mẹ và em Hạnh ở nhà lo quá. Thôi khuya rồi, đi ngủ đi con. Đêm nào cũng nghe được bác mùa, cứ nghe hoài vậy. Mà mỗi lần nghe, em thấy mình bị cắt ruột. Mặc dù tiếng mùa, em sẽ vào như mùa nghe. À, buổi sáng em gặp anh Tư Viên ở Sài Gòn mới ra. Ấy có mái tóc và thân hình trông giống anh Nghĩa quá à chị. Còn ông Quân cũng mê ai trong Sài Gòn không biết. Mà mấy tháng nay chẳng gửi về cho em một bản nhạc nào hết chị. Cả anh Hà nữa. Từ ngày lên Đắk Tô cũng mấy tháng rồi mà gửi về cho em có hai lá thư. Chị Thúy, chị đừng khóc nữa. Em hiểu chị rồi.
Chị thấy thương anh Nghĩa.
Thôi chị, ngủ đi chị.
Anh viết thư này cho em với lời cầu nguyện là thư sẽ đến tay em ở địa chỉ 3C/14 mà Hạnh đã gửi cho anh. Anh hình dung ngay cuộc sống phiêu bạt của em trong một ngõ hẻm nào đó ở ngoại ô Sài Gòn. Trên này đêm ở tiền đồn mới 9 giờ tối mà tất cả đã chết đi. Anh muốn kể cho em nghe những gì mãnh liệt và sâu đậm nhất vào ngày đầu tiên của anh trong quân ngũ. Đến đơn vị, sáng hôm sau, anh đã được hân hạnh dự cuộc hành quân thiết giáp và dự buổi chịu lễ của anh với lửa đạn.
Đã hiểu cái gia đình chưa?
Tôi mới có một con. Từ khi đi hành quân, thấy trẻ con, tôi nhớ nó quá. Không sao, cho mau hết giặc để trở về nhà đi dạy. Thật ra thì ngày lính không phải là ngày của tôi. Bác sĩ thấy đường núi Đắk Tô có đẹp không?
Thank you.
Người bánh xe gục đầu khi nhìn đến tác phẩm của mình. Anh mong rằng những hình ảnh đau thương này sẽ giúp được ít nhiều trong tác phẩm của em.
Quý vị vừa xem bộ phim Đất Khổ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn vai chính mang tên Trịnh Quân. Kịch bản dựa trên hai tác phẩm Đêm Nghe Tiếng Đại Bác và Giải Khăn Xô Cho Huế của nhà văn Nhã Ca, với sự góp mặt của các diễn viên Bích Hợp vai mẹ Quân, Xuân Hà vai Thúy, chị Quân, Vân Quỳnh vai Hạnh, em gái Quân, tài tử Minh Trường Sơn vai Hải, anh thứ ba của Quân, nhà thơ Lưu Nguyễn Đạt vai Nghĩa, nhạc sĩ Vũ Thành An vai Hà, anh trưởng của Quân, nghệ sĩ Kim Cương vai bà mẹ chạy loạn, nghệ sĩ Bảy Ngọc vai bà Năm, nghệ sĩ Tường Vi vai bà Tư, nghệ sĩ Diễm Kiều vai Jacqueline, nghệ sĩ Bạch Lý vai bé Mót, nghệ sĩ Thành Lộc vai bé Chút, nhà văn Sơn Nam vai nhà báo, nhà thơ Kiên Giang vai khách hàng, nhà thơ Hoàng Xuân Sơn vai sinh viên, nhạc sĩ Lê Thương vai cha Thục, nhạc sĩ Miên Đức Thắng vai sinh viên, nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn vai khách trên thuyền và diễn viên Hoa Kỳ Jerry Lyles vai Tim cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem vào thứ Bảy ngày 24 tháng 12 năm 2011 phần kết của bộ phim Đất Khổ. Cảm tạ quý vị đã cùng xem chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Kính chúc quý vị cùng gia quyến được an bình, hạnh phúc trong tình thương của đất trời.
Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television. May you and your family be blessed with peace and happiness in the love of heaven.
Thôi mẹ đổ nhanh để con vét túi con Hạnh cho mẹ coi này.
Sức mấy? Nhất Thường.
Ừ, Nhất Thường.
Mậu Hường.
Mậu Hường. Anh Mậu Hường á.
Tứ tượng.
Thời hên á.
nhà ai đốt pháo gần đây? Sao tiếng nổ nghe thanh quá?
Con nghe tiếng nổ như tiếng súng đó mẹ.
Con thích chân ai đi mẹ ơi, mẹ ơi.
Xin vào đây các con, xin vào đây.
Kính mời quý vị đón xem vào thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2011, phần kết bộ phim Đất Khổ do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn vai chính, đạo diễn Hà Thúc Cần thực hiện vào đầu thập niên 1970 tại Âu Lạc, Việt Nam, dựa trên hai tác phẩm Đêm Nghe Tiếng Đại Bác và Giải Khăn Xô Cho Huế của nhà văn Nhã Ca, với sự góp mặt của các văn nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng như Bích Hợp, Bảy Ngọc, Kim Cương, Minh Trường Sơn, Tường Vi, Diễm Kiều, Lê Thương, Vũ Thành An, Lê Trọng Nguyễn, Miên Đức Thắng, Bạch Lý, Thành Lộc, Xuân Hà, Vân Quỳnh, Lưu Nguyễn Đạt, Sơn Nam, Kiên Giang, Hoàng Xuân Sơn cùng các nghệ sĩ khác.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.